Còn một câu hỏi nữa thì xin mời chị Tuyết ở Mỹ. Và xin mời chị Nam Ai ở Mỹ. Nam Ai.
Bây giờ tôi xin mời Khái Nam. Hồi nãy là bây giờ là có người anh Long thì đề nghị chị Long. Bây giờ là chị anh Tuyết ở Monaco thì bản dạng chị cũng có ấy đề nghị anh chồng chị Tuyết ở Monaco, xin mời anh ạ. Chúng ta đang ở đây ạ. Còn bạn nào nó cảm thấy xin mời anh không? Đặc biệt là anh thì từ lên chứ không phải là tôi mời ra nghe, đúng không? Bây giờ chứng tỏ anh là Nguyễn Văn Thiện chứ không có con này đâu. Xin mời các bạn nào giới thiệu tên về quốc gia của mình.
Tôi tên Trần Thị Tuyết ở Mỹ. Quý vị chắc cũng biết tôi nhiều mà.
Tôi tên Nam Mai ở Mỹ, New York.
Tôi tên là Nguyễn Sinh Hường ở Monaco.
Tôi tên Nguyễn Văn Thiều ở Mỹ.
Thầy chưa hiểu sao bây giờ thành Thiều không biết nữa.
Xin đọc câu hỏi. Khí giới tình thương do đâu hình thành? Khí giới tình thương do đâu hình thành?
Xin mời hai cô phái nữ bây giờ đặt tiền là mời dân dành cho phái nữ đi.
Xin trả lời liền. Khí giới tình thương là do sự tha thứ và thương yêu hình thành.
Theo em thì khí giới tình thương nó phải ở trong, nghĩa là mình phải biết sự sai lầm của mình trước, mình phải sửa sai mình, thì mình biết thương mình rồi mình mới có thể mà nói là có được, mình mới có được cái thế giới tình thương.
Xin lặp lại câu hỏi, thế giới tình thương do đâu hình thành?
Câu hỏi khí giới tình thương do đâu hình thành? Theo như những bạn nào tu pháp vô vi tới câu hỏi này cũng dễ trả lời thôi, là trong bạn nào chúng ta thành công ai cũng có tình thương, có từ vi, thì cái khí giới của mình trong khi mà hành pháp, mà đối với những cái việc gì xảy ra, đối với những ai mà người ta feedback mình, người ta không thích mình, thì mình đem cái sự từ vi mà mình thực hành, mình đối đãi với người ta thì tự nhiên người ta sẽ hồi tâm, người ta không ghét mình nữa. Dạ, tôi muốn nói thí dụ một câu chuyện có thật là tôi làm trong sở. Những người Việt Nam làm với người Mỹ mà rất nhiều người quốc khác. Những người Việt Nam khác thường bị người ta châm chọc đủ thứ hết. Mà trong khi tôi là người tu vi, tôi lại châm chọc với người khác. Tại vì đó, tôi hiểu rõ cái tấm tình của người quốc, muốn sống với họ, làm việc với họ phải làm sao. Có khi mình phải cởi mở, mà nhờ cái pháp tu vô vi này, tôi cởi mở và làm việc chung với mọi người. Nó làm cái gì mình cũng thấy đi quá đáng, mình có thể nhìn nhận được hơn với đối với những bà Việt Nam khác. Thành ra từ có nhiều bà ngoại quốc hơn. Thì thành ra, theo tôi nghĩ đó, cái tình thương là như thầy dạy mình đó. Thầy dạy mình rất khôn ngoan, giống như Chúa dạy mọi người đó, ai mà đánh mình tay mặt á thì cho họ đánh tay trái luôn, đưa mặt bên trái luôn, thì họ lấy gì mà họ ghét mình nữa. Còn hàm chiều nhìn nhục, mình chiều thua chút xíu thì người ta mới thương mình được. Hoặc là giống như thầy nói á, nếu mà mình đối với người ta mình ra mua gió, mình tỏ ra sức mạnh thì không ai thương mình được hết, dòm là họ muốn tiêu diệt mình rồi. Mà mình nhỏ như con tép yếu xìu, mình vạn người ta tới, ta dắt mình đi, người ta nâng đỡ mình. Cái đó là dạy mình rất là khôn ngoan, mình nên theo cái lời của dạy mình, thầy mình dạy như vậy. Thật ra tôi học được rất nhiều cái kinh nghiệm đó. chứ hồi trước thì mình cũng là như cái nọ. Sau khi tu hành một thời gian rồi đó, tánh tình mình thay đổi là nhờ những cái lời thầy giảng, nhất là nghe băng thì không còn thắc mắc gì nữa. Rồi tôi cho biết.
Anh này hay quá, tôi chỉ
gặp hai câu hỏi
tôi. Thôi ba người nói là tôi chết cho sao cũng được. Thì anh thì hay quá, tôi mà ai đánh tôi á, tôi không có đưa đâu, vì sao tôi né thôi à, không đánh lại là khá lắm rồi.
Đúng rồi, như vậy.
Mà nói đúng ra trên đời đó thì thấy bây giờ kinh nghiệm cũng thấy là nếu mình đi làm mà sống trên mặt đời, nếu mà thương người thì luôn luôn được người ta thương lợi, còn đi mà ganh ghét mà đánh đá với người ta thì sao, là chuyện nó cũng không bao giờ thành, nó cũng không đi tới đâu, lợi được chút xíu rồi sau đó nó cũng bể. Còn nếu mà tự tâm giúp người, thương người thì sao, chuyện luôn luôn nó sẽ bền. Xin hết.
Mời quý thằng nào muốn
góp
thêm ý kiến.
Còn
có câu hỏi
chót
đóng góp thêm cho nó soi lỗi lên.
Còn một cái câu cuối cùng đó, nó bỏ lỡ cái gì này là tới năm sau á.
Để tôi bổ túc thêm cho quý bạn đạo đóng góp thêm. Thật ra nói là hai chữ tha thứ và thương yêu á, nó dễ lắm. Nhưng mà thực hiện á thì nó rất là khó. Giống như người ta giống như thầy cũng nhiều người hỏi sao tu mà sao thấy thị phi hoài, nói chuyện xấu hoài. Tôi nói thầy tới từng trình độ như thầy á, thầy nói thầy trình độ rất là cao mà thầy phải hạ mình xuống đây để dìu chúng ta, mà thầy còn bị thị phi, mà mình bị thị phi có chút xíu ăn thua gì, phải không? Thành ra mình, nếu mình muốn tha thứ á, thương yêu á, tôi thì ai làm gì mà mình nghe nói mình mà mình bị chói tay đó, tôi tha thứ liền. Nhưng mà biểu tôi thương yêu, tôi thương không được. Tại vì nó chưa có đủ cái trình độ như thầy, cho nên cũng còn chấp chút, nhưng mà chút xíu thôi. Nhưng mà đi theo con đường với họ là không thể đi được. Tại vì mỗi một người á là chọn theo con đường của mình đi. Như tôi thì tôi chỉ nghe băng thầy giảng mà nghe theo đó mà tu thôi. Thật ra những cái gì á, mà thầy giảng mà mình làm những chuyện sai quấy á, mình ổng nói ra mình biết, chứ mình biết quấy, biết sai, biết trái hết á. Cho nên tôi thấy và tôi rất là tha thứ. Mà thương yêu thì giống như là thương yêu là mình phải chấp nhận luôn con đường của họ làm, để mình mới thực sự là thương yêu, phải không? Nhưng mà làm cái đó mình thấy mình không thích hợp, cho nên tôi không làm theo này. Nên tôi thấy đi tha thứ thì tha liền lập tức, nhưng mà thương yêu thì chắc là không có thương yêu lắm. Cho nên ở đời á, thầy nói á, cái gì cũng vậy, phải hợp tác hết thì nó mới thành nên mọi chuyện. Mà có những cái mình không có hợp tác, tại vì họ mình thấy không có đi đúng đường với mình, mình không hợp tác. Cho nên cái chữ tha thứ thì có, nhưng mà thương yêu thì chắc còn phải trình đào với trình độ như thầy thì mới là đủ sư sức. Thật ra ta nói cái tha thứ là từ bi á, mà mình chưa có hoàn toàn từ bi, phải không? Cho nên tha thứ thì có, nhưng mà thương yêu thì không có.
Thì chị biết nó là thương yêu, có nghĩa là thương yêu cái hành động sai quấy của người đó mới gọi là thương yêu. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, là cái đó không phải là thương yêu. Biết người ta làm sai mà thương yêu thì người ta không có đúng, có nghĩa là mình thông cảm cái sự sai trái đó.
Nhưng mà mình không có đi theo thôi, nhưng mà không có ghét người ta. Tại vì cái trình độ người đó chỉ có làm tới như vậy mà thôi. Anh hiểu không? Nhưng mà thầy chúng ta thương được hết á. Thầy dù là, tại vì tôi nghe băng thầy mà tôi hiểu rồi, chứ không phải thầy nói là mình phải giống như ông thầy á, ổng không có thích làm những cái chuyện đó, mình không hiểu cái ý ổng, nhưng mình nghe cái lời băng ổng giảng mình biết, nhưng mà ổng vẫn làm theo cái người kia muốn. Để chi? Tại vì thầy nói là mình độ nó, mình phải theo nó để giúp nó, chứ mà mình bỏ nó là mình cũng có tội đó. Cho nên
cảm ơn chị biết ạ. Anh lại có cái pháp biểu gì không? Câu hỏi của thầy, xin mời anh lại.
Dạ, kính thưa các cô, các bác, các anh chị, bạn đạo. Thầy, theo như em nghĩ, câu hỏi vừa rồi.
Để em xin lặp lại câu hỏi một lần nữa. Khí giới tình thương do đâu hình thành?
Dạ thưa, khí giới tình thương thì trong mỗi con người thì ai cũng có một cái tình thương đặc biệt mà Thượng Đế ăn ban cho. Khi mình tìm hiểu được khí giới tình thương từ trong gia can của mình đó, mình hiểu được vợ mình, con mình, mình nhìn nó sao mà thấy thương yêu nó, những cái lỗi lầm của nó mà mình thấy sao mà nó dễ thương, bởi vì nó không có hiểu được những cái hành động. Rồi mình cảm thấy mình có bổn phận đối với gia can của mình mà mình không có thương yêu nó được, thì mình đem khí giới tình thương của mình đối xử với người khác thì không bao giờ có được cái khí giới tình thương. Khi mà mình thương được cái gia can của mình á, thì mình thấy được những người bên ngoài họ đem những cái lời mà mắng nhiếc hay là sỉ bán những người tu, mình cảm thấy mình thương họ nhiều lắm, tại vì họ không có biết. Rồi cái con người mà nó cấu tạo từ bảy ước liên trở thành, nó xa xôi, nó dịu dậy lắm, khó khăn, khổ sở lắm mới được thành con người. Mà từ cái con người mà được cấu trúc ở trên thế gian này, rồi tìm được cái phương pháp tu thiền này, mình mới thấy được thầy của mình tu luôn giùm mình, tu dần, tu 99%. Thì theo như em cảm thức mà em nói ra đây được, người nào bắt được cái pháp môn vô vi này thì thầy tu luôn giùm mình hết trơn hết trọi rồi. Chứng minh là em đang nhìn thấy những người mà không biết đọc chữ tiếng Việt Nam tu cũng thành nữa, là chứng tỏ là anh người Pháp á là anh không biết tiếng Việt Nam, mà thầy mình nói tiếng Pháp thì rất ít, nhưng mà em thấy anh đó tu thì rất cao. Còn một người nữa mà em thấy là anh Mai ở bên Mỹ, anh không biết đọc chữ mà anh theo, anh tu, mà cái trình độ của anh bây giờ anh nói ra thì nhiều người rất cảm động. Thì trở lại với cái câu hỏi mà khí giới tình thương, sau khi mình thấy được thì mình thương tất cả mọi người, tại vì mọi người không biết Thượng Đế ăn ban cho mình cái gia can của mình để mà mình tập tành từ trong gia can của mình, rồi từ đó mình mới phát tâm một chút xíu đến quần chúng hoặc là những cái gia đình nào gần gũi bên mình thì mới có được cái khí giới tình thương. Dạ, xin cảm ơn.
Cảm ơn anh. Xin mời anh Thanh.
Khá anh cổ võ nói câu này câu chót, thành thật ra tôi cũng xin lên đây đóng góp một xíu ý kiến. Câu hỏi là khí giới tình thương do đâu hình thành? Theo ý kiến cá nhân của tôi đó, tôi lấy một ví dụ trước. Ví dụ như mình là một quốc gia có cái xứ ở ngoài cái nó xâm lấn với mình, phải không? Thì mình muốn là bảo vệ, mình muốn chống cự lại đó, thì mình phải làm khí giới để mình cự lại, phải không? Thì trong vấn đề này là khí giới tình thương do đâu hình thành, thì phải ở ngoài nó có cái nghịch cảnh nó tấn công tới mình, thì lúc đó mình mới vận dụng để mình tìm một cái phương tiện để mình chống lại cái chuyện đó. Cái phương tiện đó là cái khí giới, phải không? Và mình dùng cái phương tiện là khí giới tình thương để mình chống lại. Vậy thì cái khí giới tình thương là do cái nghịch cảnh bên ngoài nó tạo ra. Nhưng mà mình là người hành giả may mắn được cái pháp vô vi này đó, thì đó mình phải cố công hành pháp, mình mới tạo nên cái pháp lực mới đủ sức để tạo nên cái khí giới đó, và mình mới thực hiện được cái tình thương. Chứ nếu mình nói không khơi khơi vậy đó, thì đó là khí giới đâu ngoài lụm vô được hết rồi, phải không? Bây giờ này nó có nghịch cảnh ở ngoài, thì cũng có cái câu người ta nói rằng là thầy cũng nói rằng đó là hoàn cảnh là ân sư là như vậy đó. Vậy thì cái theo ý cá nhân của tôi đó, cái nghịch cảnh bên ngoài nó khiến cho mình tạo nên được khí giới đó. Nếu không có nghịch cảnh tự nhiên mình không có làm gì hết đó. Phải có biến cố mình có anh hùng, phải có những cái khổ thì mới có những người tu được. Thưa chúng tôi
chị nói chị rất là đẹp á. Chị cũng dùng khí giới chị bắn người ta đó. Bây giờ bạn đạo đóng góp sôi nổi, tôi cũng có một cái đóng góp tiếp theo ý nghĩ của tôi thôi. Thì bạn đạo nãy giờ chúng bạn đạo cũng là xây dựng khí giới tìm cái giới, mỗi chúng ta tìm được cho mình một cái vũ khí, cũng như về chính trị, về quân sự, có một cây súng để nhắm vào một địch thủ bắn ngã, bóp cò bắn bùm cho địch thủ chết. Còn vô vi chúng ta cũng, mỗi người thì nãy giờ cũng xây dựng cái, tìm được cho chúng ta một cái vũ khí để bắn ai, bắn cái gì. Mà quan trọng á, mà chúng ta có cái súng rồi mà không biết cái cò ở đâu để mà bắn, quan trọng chúng ta biết chỗ nào để bắn, mà nhắm vào cái đối phương là ai. Thì theo cá nhân tôi á, thì tôi có vũ khí rồi, thì giống như mấy anh em cũng có, nãy giờ tình thương tha thứ từ bi gì gì đó, cũng là đó một cái giống như cái súng. Mà khi mà cá nhân tôi á, đến khi mà tôi muốn bóp cò á, khi mà đối phương mà tấn công tôi nhiều á, thì tôi cái cò tôi đó là cái chữ nhịn nhục. Khi mà đối phương mà tấn công tôi đó, nhắm vào chỉ vào cái tôi đó, tôi chỉ nhắm ngay trong cái cò chứ nhịn nhục á, đưa ngón tay xíp bùm vô cái chữ nhịn nhục, bùm hạ xuống, thì đối phương sẽ nó không bắn tôi nữa. Xin hết.
Bây giờ sẽ mời bạn nào, cái câu hỏi này là câu hỏi chốt và mình cũng còn có thời giờ nữa, thành ra cứ các bạn lên trao đổi cho nó vui rồi mình vừa học.
Cũng được anh khá cổ giỏi, tôi muốn mới nhiều cũng đóng góp thì cho nó sôi nổi. Là khi giới tuy nhiên phải để khi tôi nghĩ về mình dùng để đạt được cái gì, thì nếu mà mình dùng khí giới tình thương để mình đạt được tình thương thì đó là khí giới đó, tôi nghĩ là khí giới nó quá hiệu nghiệm. Thì do đâu thành thành, thì tôi nghĩ rằng ai mà có ý nghĩ đó thì họ phải nghĩ tới luật nhân quả, thì tôi nghĩ là do luật nhân quả thành thành.
Cảm ơn. Xin mời cái thằng ạ.
Kính thưa chư bạn đạo, để đóng góp thêm cái câu hỏi này, quý bạn đạo đã trả lời mỗi người mỗi phương cách nào cũng đều là đúng. Nó đạo nó rộng lớn mênh mông lắm, chúng ta trả lời cách nào cũng là đúng hết cả, không ai nói rằng là dám tự hào rằng cái câu trả lời của mình là hoàn toàn. Nhưng mà đây là cái ý nghĩa của riêng tôi. Khí giới tình thương do đâu mà đến?
Xin lặp lại câu hỏi, khí giới tình thương do đâu hình thành?
Do đâu hình thành? Dạ, kính thưa quý vị, theo quan điểm của riêng tôi, từ đâu hình thành thì chúng ta phải, trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta nên có một cái suy nghĩ là cái tình thương vốn khi mà chúng ta xuống ở thế gian này, chúng ta là một cái tiểu linh quan, từ khối đại linh quan của Thượng Đế chúng ta xuống quả thế gian này, trong cơ thể của chúng ta, trong con người chúng ta đã có cái tình thương rồi. Cái tình thương đó với đạo Phật gọi là Phật tánh. Còn chẳng hạn như đạo cho người ta gọi là thiên tánh, đó là tình thương. Nhưng mà vì chúng ta bị một cái bức màn vô minh của tham sân si ái ố, nó bị che lấp, thành vì do đó cái tình thương của chúng ta nó không được phát động, nó không được đối đãi tốt đẹp với nhau giữa con người và con người. Và từ đó nó có sự tham lam, có những sự chiến tranh, có những sự giết chóc, có những sự thù hận, và gây ra không biết bao nhiêu cái tan thương đổ vỡ từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Và từ đó chúng ta tạo ra một sự đau khổ, sự phiền não, trước nhất là cho bản thân của chúng ta đó. Thì bởi thế cho nên mình muốn có cái khí giới tình thương đó, không có cách gì hơn, thưa quý vị, chúng ta trở về con đường tu hành. Chúng ta làm sao chúng ta vượt được cái màn vô minh đó, nó bị tan biến đi, tự nhiên cái khí giới của tình thương của chúng ta nó sẽ đến, và lúc đó trong thân tâm chúng ta nó an lạc, thương chúng ta thương, khi đó mọi người chung quanh đối với chúng ta. Chúng ta thấy thương, đi đâu cũng thấy thương hết. Và người ta cũng dễ có cảm tình, cũng dễ thương với mình. Đó. Khi đó không còn dương tranh, không còn gì nữa hết. Chỉ có còn cái sự thanh tịnh, còn cái sự hòa bình, còn sự chia sẻ với nhau trong sự an lạc mà thôi.
Dạ, yeah. Bỏ thuốc thêm nãy anh Nhân anh nói thì chưa có kịp trả lời chút nghe anh. Đây là dòm, đây là dễ hiểu thôi. Nếu anh tổ chức và mọi người không thương anh, ta đâu có đến, phải không?
Hết rồi, hết rồi, hết rồi.
Hết rồi, nói gì đó, dòm gì.
Bây giờ xin các bạn đạo nghe cái câu giải đáp của Đức Thầy, câu cuối cùng của Đức Thầy. Mời cô Châu.
Hỏi: khí giới tình thương do đâu hình thành? Đáp: thưa, khí giới tình thương do sự nhịn nhục và hy sinh hình thành. Thưa, khí giới tình thương do sự nhịn nhục và hy sinh hình thành. Kệ: nguyên lý hy sinh đã giải bài, trời ban tình đẹp đóng góp hay. Nhưng mai sẵn có ta nên học, hóa dục quần sanh chịu khổ xoay. Nguyên lý hy sinh đã giải bài, trời ban tình đẹp đóng góp hay. Duyên mai sẵn có ta nên học, hóa dục quần sanh chịu khổ xoay.
Dạ, xin chân thành và cảm ơn sự đóng góp của các bạn trong cái buổi sinh hoạt một cái sáng. Và xin thông báo cho các bạn nào là tối hôm nay mình sẽ thêm một buổi văn nghệ không thua kém gì cái đêm ngày hôm qua. Hôm nay các bạn nào đến đúng giờ để thưởng thức cái buổi chương trình văn nghệ ông Châu.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì hôm nay ban tổ chức của khóa sống chung xung họp này đã giao cho con cái nhiệm vụ điều khiển chương trình chiều hôm nay, gồm có hai phần. Một phần của ban xây dựng thiền viện Đức Quốc trình bày về cái dự án này, và phần thứ nhì là chúng con sẽ trình bày kết quả tu học về đề tài mà thầy đã nêu ra ngày hôm qua, như là thực hành chân pháp. Xin bắt đầu bằng chương trình bằng phần trình bày kết quả tu học về đề tài thực hành chân pháp. Thì chính thưa Đức Thầy, ngày hôm qua thì chúng con ban đầu dự định là chia ra làm 4, 5 hoặc 6 nhóm, nhưng mà sau khi thấy bạn đạo tập trung tại phòng họp chỉ còn hơi ít, thế thành ra chúng con chỉ còn có chia ra có hai nhóm. Một nhóm là nói tiếng Pháp và một nhóm là nói tiếng Việt. Thì để bắt đầu, chúng con xin mời trưởng ban của nhóm tiếng Việt là anh Liêm và chị Xuân Mai và chị Lý Kim lên đây.
Sau chương trình đúng kết buổi sinh hoạt ngày hôm qua, nhóm chúng con gồm có 4 người, được cô Xuân Mai cùng con điều khiển chương trình và sự trợ giúp của anh Bảo Lê và cô Mỹ Kim để ghi lại những câu đúc kết và những ý kiến của các bạn đạo. Những ý kiến này đều là những ý kiến đúc kết và có những cái điều rất là hay, đẹp và mới lạ. Chúng con xin nhờ anh Bảo Lê và chị Mỹ Kim trình lên Đức Thầy những cái tổng kết của chúng ta.
Trước khi chị Lý Kim trình bày, và con cũng xin phép là lúc đầu anh Liêm có mời cả chị Minh Tâm ở Úc Châu, thì chị Minh Tâm cũng có lúc đầu cũng có sinh hoạt, sau đó thì mời lại cho con anh Liêm. Mà Minh Tâm cũng có thu băng cassette tất cả cái buổi thảo luận hôm qua, có lẽ là để sau này sẽ làm một cái việc họp trên trường phái phát triển hiện nay. Bây giờ con xin tóm tắt cái buổi thảo luận hôm qua, rồi sau đó anh Bảo sẽ bổ túc thêm. Nếu có thiếu sót gì thì xin các bạn nào cũng bỏ qua, bởi vì đây là lần đầu tiên Kim làm báo cáo. Thì cái đề tài của thầy đưa ra là thực hành chân pháp. Nhóm tiếng Việt của chúng con dựa theo cái dàn bài của anh Đoàn Văn Thuận Minh Đức đề nghị, gồm có 3 câu hỏi. Thứ nhất, chân pháp là gì? thế nào là chân pháp. Thứ hai, thực hành chân pháp là thực hành như thế nào, thực hành ra sao. Thứ ba, thực hành chân pháp để làm gì và có lợi ích gì. Thì với thời gian thảo luận, chúng con có được 8 bạn đạo nữ và 13 bạn đạo nam lên phát biểu. Con xin tóm tắt về từng điểm một. Thứ nhất, chân pháp là gì? Thì các bạn đạo có góp ý chân pháp tức là một cái pháp nó chân chánh, nó khác với tà pháp, có thể coi là một chính pháp như là pháp lý vô vi của chúng ta. Chân pháp chữ chân cũng nghĩa là chân thật, có nghĩa là không phải là giả, như có một chị nói là tiếng Tây tôi là la vrai mê cớ. Chân cũng nghĩa là chân chất, một là một, hai là hai, không có nó tới nó lui, không có lộn xộn. Và rất là nhiều bạn đạo nói chân pháp có nghĩa là mình thực hành một cái pháp với cái chân tâm của mình, với sự thành tâm, sự thật tâm của mình. Thì cụ thể mọi người đều lấy cái pháp lý vô vi của mình với ba pháp soi hồn, pháp lý thường chuyển, thiền định, cộng thêm niệm Phật và chiếu minh, và coi đó là một chân pháp, một pháp giúp mình cửu trượt lưu thanh, giúp mình đi theo đúng luật tiến hóa của vũ trụ. Một anh có nêu lên hai yếu tố hoặc hai đặc điểm của một chân pháp là phải, thứ nhất vô thinh vô sắc, thứ hai là bình đẳng tuyệt đối, vô cũng như chân. Chân pháp không có nghĩa là chỉ có pháp lý của mình, có thể có những pháp lý khác cũng là chân pháp. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình có được một cái pháp nó hợp với chính mình thấy rất là vừa ý, mình thấy nó là quý báu, thì mình sẽ không có rời xa nó nữa, và mình sẽ tiến qua giai đoạn là mình phải thực hành chân pháp. Vậy thì thực hành chân pháp là thực hành như thế nào? Thì các bạn đạo có đóng góp là thực hành chân pháp là thực hành hàng ngày, ngày giờ phút khắc đều đặn liên tục, thực hành một cách dứt khoát, siêng năng, vững chắc, đứng đắn, không sửa pháp. Thực hành nó phải có chứng thật, không phải nói lý thuyết. Mình phải quay về với chính mình, tự tu tự tiến, dấn thân dày công, đi thẳng một đường đến nơi đến chốn, tử thì đạo. Như vậy tức là mình phải cần có nhiều dũng, nhưng mà dũng không cũng không đủ. Thì có bạn mới nói là thầy đã dạy mình tu thì tu một trí một ý, tức là một cái dũng ra mình cũng cần tới cái trí. Và các bạn nào khác hỏi vậy thì có cần bi hay không, thì các bạn nào cũng có đóng góp là có chứ. Mình phải biết thương mình, tu sửa mình, tự cứu mình rồi mới cứu giúp người khác. Mình phải thành tâm phục vụ, cứu khổ ban vui, phước huệ song tu, đó là cũng có bi. Thì kết quả là mình tu để làm chi, thực hành chính pháp để làm gì? Thì mọi người đều công nhận là nếu mà mình thành tâm, thật tâm thì mọi người sẽ đạt được kết quả tốt, tùy theo trình độ, khả năng và sự dày công của chính mình. Thứ nhất là về sát thân của mình, chân pháp sẽ giúp mình cải sửa tiểu thiên địa, từ bệnh hoạn thành mạnh khỏe, từ mất trật tự thành ra có trật tự, từ kẹt qua thông, khử trượt lưu thanh, đưa điển năng hội tụ lên đỉnh đầu. Sau đó qua phần tâm hồn, khai tâm mở trí, càng ngày càng sáng suốt, càng thanh tịnh, minh tâm kiến tánh, tức là thấy được sự sai lầm của chính mình để mà cố gắng sửa sai. Cuộc sống mình sẽ mỗi ngày một thanh thản, nhẹ nhàng, an vui hơn, và trực giác cũng phát triển. Rồi nếu mình tiếp tục nữa thì cái giai đoạn quần tiến qua giai đoạn tâm linh mình cũng được tăng lên. Chẳng hạn như có những anh nghe được tiếng niệm Phật, có những người lụ điển đã được liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tu hành cảm thấy qua được giai đoạn giải thoát, trở về không, trở về nguồn cội. Và chẳng những cái lợi ích để cho chính mình mà còn giúp cho gia đình mình, xã hội của mình, nơi chỗ mình ở ra lan rộng ra tới quốc gia, tức là xung quanh mình càng ngày càng rộng, càng ngày càng từ từ trở thành an vui. Và cái kia xin chấm dứt. Sau đây anh Bảo anh sẽ trích ra những lời hay, ý đẹp, những điểm đặc sắc của bạn đạo, xin mời anh bạn.
Cảm ơn kính thưa đức thầy, kính thưa quý bạn đạo. Hôm qua sự đóng góp thật là hùng hậu và chúng con có ghi nhận cái sự cương quyết của các bạn đạo trong những cái kinh nghiệm tu học, nghĩa là chết sống với cái đạo pháp của mình. Có lấy ví dụ như Bác Trâm nói rằng cái pháp của mình đây rất là quý báu. Bác rất hãnh diện được sanh là người Việt Nam trong cái thời kỳ này, pháp được truyền ra, bác được đón nhận. Rồi bác sẽ cố gắng tu hành cho tới chết. Thì nãy chị Nhân Diêm cũng nói tử vì đạo, thì cũng như có bác Thái cũng nói, nghe là bây giờ tôi chết cũng có sướng. Nên là bác Thái cũng nói tôi không nên thân, nhưng mà cái pháp này đó, tôi đã được, nó cho tôi sức khỏe. Và tất cả các bạn đạo cũng thấy bác Thái về thấy cái sức khỏe của bác Thái là thấy đây là cái mầu nhiệm của cái chân pháp về lý vô vi. Thì có nhiều cái kinh nghiệm của bạn đạo, con xin để đi từ từ rồi nói lên để cùng chia sẻ với các bạn đạo và sư sự chứng của thầy. Bác Thái nói tôi chết cũng vừa ý, ai phải ai quấy, mình cũng đều xin lỗi họ. Đây là cái điều rất là quý của bác Thái đóng góp với chúng con. Bây giờ trước mình nói thường là ai phải thì mình xin lỗi là chuyện thường đi, bây giờ mình ai quấy mình cũng phải xin lỗi là cái điều hạ mình mà bác Thái đã đóng góp cho chúng con rất quý báu trong cái thực hiện chân pháp của bác Thái. Còn như ví dụ như chị Siêu Lan cũng có nói, chị Siêu Lan được đức thầy cho cái tên là Lương Huệ Lĩnh, thì chị mới cắt nghĩa tại sao Lương Huệ Lĩnh. Thầy có hỏi thầy thì chị thầy mới nói lĩnh đây là lĩnh hội cái sai lầm của mình chứ không phải lãnh đạo ai hết. Thì chị cũng đem cái đó, tất cả cũng như cái tâm quyết, cái tên thật là rất là quý báu mà đem ra đóng góp với bạn đạo, thì đây là một cái điều vô cùng cái cả tấm lòng là dạy công của mình đóng góp với bạn đạo. Cái điều này thật là quý báu cho chúng con. Có bác Thành ở Mỹ cũng có nói đây là cái nguyên lý sinh thành của vũ trụ mà mình đã đón nhận được trong tâm thân của mình. Bởi vì đây là sự thật là đi đến không không, nhưng mà trên đường đi đó chúng ta cũng có đạt được từ từ, bệnh tật từ từ yên, mà gia đình cũng được yên, xã hội cũng được yên, và quốc gia cũng từ từ yên. Đây là cái điều bác đóng góp với cái tấm chân tình của bác và có cái sự kinh nghiệm sống của bác đối với các bạn đạo. Có điểm khác, ví dụ nói mình thực hành chân pháp để làm gì, thì có chị nói rằng đây là mình đóng góp từ đời qua đạo, đời thực tâm phục vụ, mà đạo thì hướng về trời Phật mà thẳng đường mà đi. Cũng có chị ở như là chị Ngọc Châu ở Tu Đông cũng nói là mình thực hiện liên tục như hàng ngày giờ phút khắc cái chân pháp không sao lãng. Đó cái điều nhắc nhở rằng hàng ngày giờ phút khắc thì ai nghe thì cũng thấy đây là, nhưng mà rất là không phải dễ, nhưng đây là cái mục đích để chúng ta tiến tới. Hàng ngày giờ phút khắc là cái điều chúng ta ghi khắc ở trong tâm khảm chúng ta. Còn nói về đóng góp thì cũng có người nói rằng mình đóng góp bằng cách nào, là bằng cách nghĩa là sự đối tốt ở chung quanh, cứu khổ ban vui. Nhưng đây cũng có chị Sương Mai cũng bổ túc thêm rằng nhiều khi mình làm việc đạo thì mình mở tâm và mở trí cũng là một cách đóng góp thiết thực với lại đủ cách đóng góp thiết thực qua cách thực hành chân pháp. Thì đây là một số kinh nghiệm sống, dẫn chứng của bạn đạo. Con xin trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo. Và để tạm kết thúc cái cuộc trình bày chúng con, thì hôm qua chúng con được cái hồng ân của Đức Thầy đã nêu lại cho chúng con vài lời giảng. Thì hiện nay chúng con đã ghi lại để xin trình lên Đức Thầy và xin trình cùng các quý bạn đạo để chúng ta về ghi khác, tiếp tục thực hiện cái chân pháp của chính mình tùy theo khả năng, trình độ của mỗi người. Hôm qua Đức Thầy có nói mỗi người có ý chí tu học, tự thực hiện trật tự, chỉ có tiến không có lùi, có đầy đủ bi trí dũng. Đây là cái sự trả lời của Thầy trong cái đề tài thực hành chân pháp. Thì không biết là chị Huy Kim có.
Dạ con kính thưa ông Tấn, đó là câu nói hôm qua, còn hôm nay ông Tấn có dạy bảo cho con thêm gì nữa không?
Chuyển trí tục, tiến hóa tới vô cùng. Tu bằng trí, bằng ý mới là thật tâm tu. Tu bằng lý luận không phải là thật tâm. Còn trí bằng ý là mới đạt được thanh tịnh được. Cái xây dựng bằng trí bằng ý mới đạt được thanh tịnh.
Kính thưa, kính thưa Đức Thầy, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Đã qua, chị Mỹ Kim và anh Bảo Lê đã đúc kết những gì mà chúng con sinh hoạt trong cái toán người Việt ngày hôm qua. Chúng con xin thể trình với Đức Thầy và quý bạn đạo. Chúng con xin chấm dứt và cảm ơn Đức Thầy cũng như quý bạn đạo đã ban cho những câu chân lý để chúng con tu học.
Cảm ơn các bạn đã đào sâu chân lý để tu tiến.
Chúng con xin trao lời lại cho
kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Để tiếp tục chương trình, xin mời trưởng nhóm 2 là anh Taf Joan lên đây. Monsieur Taf Joan, le responsable du deuxième groupe francophone à Lyon micro. Xin mời anh Taf Joan, mời các bạn cùng lên để trình bày. Demande à Taf Joan d'inviter les autres participants à la rédaction du rapport à venir présenter.
Oui, je voudrais inviter mes deux collègues à venir ici devant. On a fait le résumé ce matin. Jacqueline, est-ce qu'elle est là? Non? Et sa collègue, son nom, désolé. Eliane, oui, est-ce qu'Eliane est là? Non? Ah ben je suis tout seul alors.
Có hai người nữa phụ anh Taf Joan để làm cái bản tường trình này, nhưng mà hai người đó đang được kiểm về phương pháp công phu, đang coi ở trên mình đã chưa có xuống kịp.
Je suis l'anglais qui va représenter la France.
Anh là người Anh Quốc nhưng mà đại diện bạn đạo Pháp Quốc.
Cher maître, chers amis.
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý bạn.
Je vais vous présenter un résumé du travail que le groupe francophone a fait hier.
Tôi sẽ trình bày với các bạn về cái đề tài tu học do nhóm nói tiếng Pháp ngày hôm qua đã thực hiện.
Nous avons commencé par faire un brainstorming.
Chúng tôi bắt đầu bằng một cái buổi để cho mọi người nói ra hết tất cả những cái ý tưởng trong đầu của mình, kêu tiếng Mỹ gọi là brainstorming. Mọi người nói ra một cái chữ đó, là mọi người trong ý, trong đầu mình có gì thì nói ra hết, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình.
Et le but de cela était d'être d'accord sur la définition du mot dharma, qui n'est pas un mot français, et aussi du mot véritable.
Và điểm thứ nhất là trước hết là phải định nghĩa cho rõ cái chữ pháp là gì, vì cái pháp thì dịch theo tiếng Phạn ra tiếng Pháp thì là Đạt Ma, hoặc là dịch theo tiếng Pháp là Metode Spirituel. Thì đối với người Pháp cái chữ nó rất là mơ hồ, cho nên trước hết phải định nghĩa cái pháp là cái gì, và sau đó phải định nghĩa thế nào là chân pháp.
Nous avions une longue liste de la définition de Dharma, j'ai choisi ici trois. Premièrement, enseignement du Bouddha. Deuxièmement, une voie spirituelle, une recherche sur soi. Et troisièmement, une technique pour le développement spirituel.
Ba cái định nghĩa chánh, cái đó là sự cái pháp, là cái những cái lời huấn dạy của Đức Phật, là một cái con đường đạo, một cái cách để tìm về với chính mình, và cái thứ ba là một cái kỹ thuật để khai triển về tâm linh.
Alors après on a défini véritable, et pour comprendre véritable, on s'est demandé qu'est-ce qu'est l'opposé de véritable, c'est faux. Donc qu'est-ce que serait un faux dharma?
Và khi nói đến chân thì nghĩ ngược lại là tà. Thì theo cái định nghĩa của chữ tà thì cái gì mà nghiêng dựa, không có thẳng, cái gì phải nhờ đỡ, nghiêng dựa nghiêng qua một bên thì phải nhờ một cái gì dựa lên thì nó mới đứng, nên nó cơ giữ được quân bình. Còn chân là cái gì đứng thẳng giữa trời đất. Và sau đó thì các bạn đạo đã nêu ra những cái yếu tố về thế nào là chân, thế nào là tà.
Un faux dharma serait un dharma sur lequel on dépendrait sur quelque chose hors de nous. Aussi, peut-être, il y aurait de la superstition et tout cela créerait un déséquilibre en soi. Ce serait un faux dharma.
Và định nghĩa cái tà pháp là một cái pháp mà mình phải nương dựa một cái tha lực, nương dựa bên ngoài, nương dựa vào sự mê tín và tạo nên cái sự mất quân bình trong nội tâm.
Le juste dharma, c'est éliminer l'impur, préserver le pur. Aussi, un juste dharma conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. Et aussi, un juste dharma est un système cohérent et complet.
Và chân pháp nghĩa là phải khứ trược lưu thông. Một chân pháp phải dẫn dắt người hành giả đi đến sự thức tâm. Và một chân pháp nghĩa là phải là một hệ thống rất mạch lạc và đầy đủ.
Alors on était en plein débat avec tous ces mots, et à ce moment-là, on a eu la grâce, la présence de Maître, et il nous a parlé de la première chose dont il a parlé, c'est un réel besoin. Il faut avoir un réel besoin.
Và trong lúc thì các bạn đạo đang bàn cãi sôi nổi về cái sự định nghĩa của chân pháp, thì lúc đó được các bạn đạo đã được học ơn Đức Thầy ghé sang, và Đức Thầy đã đóng góp một điều mà không ai ngờ. Thằng Thầy đã nói là cái chân pháp ấy, Thầy nói thẳng bằng tiếng Pháp ấy là le vrai besoin, nghĩa là cái nhu cầu thực.
Sans besoin, ce serait trop dur. Il a parlé qu'on est un bloc impur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un vrai besoin.
Và Đức Thầy có giảng thêm là con người thế gian là một khối trượt. Mà một khối trượt cần, mà muốn đi tới thanh nhẹ thì nó phải dày công. Và dày công thì mình phải thực hành liên tục. Và nhờ cái sự liên tục đó thì chúng ta mới tạo được một cái tập quán tốt. Và khi được cái tập quán tốt đó, chúng ta mới có thể đi tới vô cùng. J'ai rajouté que Maître avait dit que nous sommes un bloc, tous les êtres humains, c'est un bloc d'impureté. Donc pour parvenir à la légèreté, ça demande beaucoup d'efforts. Et nous devons pratiquer dans la continuité pour créer de bonnes habitudes. Et grâce à ces bonnes habitudes que nous pourrons parvenir à la légèreté, qui est notre origine, c'est l'énergie pure et légère. Et le vrai dharma, c'est revenir à cette énergie originelle, ce souffle originel pur et léger.
Il a aussi parlé de discerner entre le nécessaire et l'inutile. Le nécessaire dans la vie de tous les jours et l'inutile. Donc le nécessaire dans la pratique et l'inutile dans la vie quotidienne.
Và sau đó, các bạn đạo đã dựa trên cái lời chỉ dẫn của Đức Thầy và khai thác thêm thế nào là cái nhu cầu thực. Thì có các bạn cũng nói là nhu cầu thì có nhiều cái nhu cầu, cái nhu cầu về cuộc sống thế gian và cái nhu cầu mà đời đời mãi mãi là cái sự giải thoát. Cái đó phần đó mình có thể đem đi được, còn những chuyện mà mình làm cho cuộc sống ở thế gian đều là giả tạm. Ngày nào thân xác không còn thì những cái nhu cầu đó nó cũng tan biến theo những cái thân xác đó. Và cái nhu cầu thực của con người sống ở thế gian để làm gì? Để học hỏi và thức tâm, để tìm đường giải thoát. Cái đó là cái nhu cầu thật. Thì theo cái nhu cầu đó chúng ta phải làm cách nào để giữ có một cái sự quân bình, để nào thỏa mãn cái nhu cầu cần thiết để sống ở thế gian một cách trật tự đàng hoàng, và dành thời giờ để lo cho cái nhu cầu thực mà chúng ta là chúng ta